This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM và chương trình Kinh tế Thị trường xin được đến ngay sau đây trên làn sóng của đài. Bà Bảo xin được gửi lời chào thứ 6 đến anh Tiến Dũng. Hôm nay anh Tiến Dũng có khỏe không ạ?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào thính giả của đài 160, gửi lời chào đến bà Bảo. Cảm ơn bà Bảo, Tiến Dũng rất là khỏe. Bảo sao rồi? Sao cuối tuần có...
Thứ sáu hôm nay cuối tuần, thấy thời tiết hôm nay thì nó nhẹ nhàng, nó mát hơn so với những ngày vừa qua anh Tiến Dũng hả? Mà nhìn vô thị trường chứng khoán thì cũng mát con mắt vào buổi sáng này chứ.
Wow, phải nói rằng thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay kỷ lục, thưa vị. Chưa bao giờ trong lịch sử Hoa Kỳ mà cái Dow Jones mà nó lên dễ sợ như vậy. Riêng về buổi sáng ngày hôm nay mà chứng số thì đang tiếp tục lên, là lên 140 điểm. 27.228 điểm, chưa bao giờ trong lịch sử Hoa Kỳ mà con số này lên nhiều như vậy. Nasdaq cũng vậy, lên 13 điểm, hiện tại là 8.209 điểm. S&P 500 3.000 điểm rồi, quý vị, hiện tại là 3.004 điểm, lên 4 điểm buổi sáng ngày hôm nay. Chinook 15 là 2.13%. Dầu thô thì lên được 21 xu, một thùng dầu thô là 60 đồng 38 xu. Một euro đổi được 1 đồng 12 xu. Vàng thì lên được 2 đồng 20 xu. Một ounce vàng hiện tại 1.409 đồng 20 xu. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.73%. Đúng rồi, cao nhất là 3.77%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.15%. Đúng rồi, cao nhất là 3.09%. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào là 23.200 đồng chẵn, bán ra là 23.220 đồng. Vàng thì mua vào 38.900.000 đồng cho một lượng, bán ra là 39.200.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì cho biết cái số người xin trợ cấp thất nghiệp trên toàn quốc giảm thêm 13.000 người nữa theo Bộ Lao động đưa ra vào ngày 6 tháng 7 vừa qua, tức là cái con số chấm dứt vào ngày 6 tháng 7, và con số hiện tại bây giờ trên toàn quốc là 209.000 người theo Bộ Lao động cũng đưa ra chiều ngày hôm nay thứ năm, kính thưa quý vị. Một bản tin kế tiếp thì bản tin buồn cho Bed Bath & Beyond. Chúng ta biết rằng Bed Bath & Beyond thì đây là cái cửa tiệm bán rất nhiều loại như là về giường, ra giường, nệm, rồi những đồ đa số là trang trí về trong bếp, rồi trong nhà, nói chung là đủ thứ hết. Nhưng mà quý vị cũng biết dạo gần đây, phải nói là khoảng 5 năm trở lại đây đó, họ làm đủ thứ hết, họ cải tổ, họ cải cách, họ giảm nhân viên, họ đóng cửa tiệm để hầu cho lấy lại được cái số lượng khách hàng như trước đây. Nhưng mà theo lời của bà CEO, bà Mary Wilson, thì bà nói rằng càng ngày nó càng tệ, kính thưa quý vị, nó tệ lắm. Cái thông báo mới nhất đó, thì cái cửa tiệm này mỗi năm như vậy đó, the store open at least đó, là lỗ 6.6% mỗi năm. Và ngay cả cái quarter cũng lỗ, ngay cả cái daily cũng lỗ luôn. Tức là thường thường đó, vì biết là mỗi năm chúng ta chia ra thành 4 cái tạm cá nguyệt. Thí dụ như quý 1 lỗ, thì quý 2 chúng ta bù lại chúng ta đắt. Nhớ Amazon cũng giống như vậy. Amazon thì không có lỗ, nhưng mà cái doanh thu của cái lợi nhuận của họ thấp hơn, nhưng mà quý khác thì họ tăng lên. Walmart cũng vậy, bất cứ cái cơ sở thương mại nào chúng ta cũng tùy theo cái thời tiết, hay là tùy theo cái mùa, cái hạn như mùa cái sau cái Tết đó, tháng 1, tháng 2, tháng 3 thì sale không có mạnh lắm, tháng 4, tháng 5, tháng 6 thì cái mùa hè thì người ta đi chơi nhiều, người ta sale một chút. Thì đó là cái theo cái quý. Nhưng mà ngược lại cái Bed Bath & Beyond này đó, phải nói rằng nó mùa nào cũng lỗ. Vì thế 5 năm tới đây thì họ lỗ lắm đến nỗi mà bây giờ, hiện tại bây giờ khi Dũng đưa bản tin này ra đó, thì cái cổ phiếu của họ 5 năm trước và đến thời điểm này nó giảm đến 90%. Hiện tại vì đúng ra chỉ còn có dưới 10 đồng cho một share thôi, một cái cổ phiếu của họ. Và đây là con số thấp nhất kể từ 20 năm qua. Có nhiều người ngồi ngẫm nghĩ và họ làm thử một cái survey lý do tại sao mà Bed Bath & Beyond tốt như vậy, đồ cũng được lắm, mà tại sao lại làm ăn không được? Thì họ đưa nhiều cái mặt hàng ra để mà so sánh với những cửa tiệm khác á. Thì Bed Bath & Beyond này mặc dù lowest price, cái giá thấp nhất của họ bán sale đó, rồi discount, rồi bonus, rồi coupon tung tung hết, thì vẫn mắc hơn Amazon 10%. Wow, chưa thấy nha. Người ta thích đi mua Amazon, gửi về tận nhà, đồ cũng giống thôi, chứ hạn như người ta cầm cái điện thoại, người ta đi vào Bed Bath & Beyond, người ta mua một cái khăn tắm, ví dụ, khăn tắm ở đây bán 10 đồng, họ cũng check the same brand name, the same size, the same color, everything. Họ đi vào Amazon, thì Amazon bán có 9 đồng. Vậy thì, có nhiều người nói tại sao phải mua mắc hơn 10%? Họ về nhà, họ ngồi, họ search vòng vòng, họ mua thêm vài món nữa, họ save được 10%. Vậy thì nếu mà giảm hơn cái giá thành hoặc là cái giá của Amazon, thì liệu Bed Bath & Beyond có sống nổi hay không, khi mà họ trả một số tiền khổng lồ để mà mướn những cái cơ sở, cái tiệm, cái thuyền, những cái cơ sở. Và đồng thời, những cái cửa tiệm mà cũng đè bẹp Bed Bath & Beyond đó, là trong đó có TJ Maxx, có Ross, và có Home Goods nữa, quý vị. Đây là những cái tiệm bán sale rất rẻ. Vì thế, mọi người thì đi vào những cái tiệm mà chúng mình vừa nói trên, hơn là đi vào Bed Bath & Beyond. Và chúng ta biết rồi, hiện tại bây giờ, không phải chỉ đi một chiếc máy bay, Bed Bath & Beyond, đúng như chiếc máy bay không phải đi qua một cái turbulent không, mà họ đi vào một cái cơn bão rất lớn nữa. Và cái sự sống còn của nó, hình như là máy bay này còn có một mái à. Thì chúng ta nhìn biết rồi, cái sự sống còn của nó cũng rất là mong manh, cái thưa vị. Và tin kế tiếp thì có liên quan đến dãy khách sạn Marriott. Marriott là một khách sạn phải nói là rất là sang, nằm gần là trung lưu đó, là ok. Nó không phải là 5 star, mà cũng phải là 4, 3 star, nhưng mà nó cũng phải là trên 3 ngôi sao, 3 sao, cái thưa vị. Nhưng mà hiện tại bây giờ họ đang ngồi trên một cái hot seat rất là khó chịu, khi mà nhiều người khách hàng sử dụng cái dịch vụ của Marriott thì họ mới find out ra, họ mới thấy rằng có những cái phí nho nhỏ cộng lại thì là một cái phí khổng lồ. Mà theo như cái phí này họ gọi là cái tripping pricing, giá nhỏ giọt, quý vị. Và cái giá của nó hình như là có sự gian dối trong đây. Chúng ta biết rằng cái Marriott này là cái chủ khách sạn rất lớn, họ làm chủ trên 30 cái brand khác nhau. Tức là Marriott là cái khách sạn mẹ đó, under của Marriott là cái Sheraton, W a lot, rồi Renaissance, Westin, Courtyard, vân vân, nhiều lắm cái thưa vị. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì cái người gọi là cái người luật sư Carl Rayson đang file một cái lawsuit khi mà cái chuỗi khách sạn này đã gian lận đến hàng trăm triệu Mỹ kim với khách hàng. Cái giá nhỏ giọt là như thế nào? Chẳng hạn như quý vị book một cái khách sạn mà under Marriott hoặc là những cái Courtyard, Westin, Renaissance, vân vân, Sheraton, thì chúng thấy những cái phí nó nằm trong đó, nhưng mà nó không có report với chính phủ, mà nó cũng chẳng có trong cái policy của khách sạn luôn. Chẳng hạn như hidden portion, nó call hidden portion đó, và cái resort fee, không biết cái resort fee này là cái gì, chúng ta đi mướn khách sạn mà đã khách sạn rồi mà còn lấy cái tiền resort fee nữa. Rồi cái phí tiện nghi, amenity, oh wow. Rồi cái destination fee là cái gì, tôi cũng không biết luôn. Mà nhiều cái fee khác nhau, nhiều cái lệ phí khác nhau. Và nó gom lại đó, thưa quý vị. Chúng ta tưởng tượng từ 9 cho đến 95 đồng mỗi ngày. Con số tiền này không phải là nhỏ. Và ít nhất là franchise đến 189 cái hotel khác nhau mà họ đã chọn như vậy. Và theo như lời của ông tổng trưởng lý của về ở DC đó, thì ông yêu cầu phải coi rà soát lại hết những khách sạn nào under Marriott khoảng 5, tức là tất cả 50 tiểu bang. Trong những ngày sắp tới đây, nếu mà thật sự họ tìm ra những cái phí mà nó không có đúng đó, thì phải nói rằng cái giữa khách sạn này chắc chắn rằng sẽ gặp nhiều cái rắc rối lắm. Nó gọi cái practicing này, chúng tôi nói là bad bad practicing, là unlawful practicing, tức là làm việc không có tuân thủ theo cái luật pháp. Chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta cộng những cái tiền nho nhỏ mà không rõ ràng đó, thì khi mà bị find out đó, không phải nằm trong cái gian lận, mà nó còn nhiều cái tội danh khác nhau nữa. À, chúng ta end up, thí dụ như cái gì, lấy cái tiền của người khác cộng thêm cái phí đồng. Thí dụ, chúng ta phải trả lại một đồng đó, đồng thời chính phủ phạt rất nặng hơn nhiều lần nữa, cái thưa quý vị. À, và cái chủ khách sạn Marriott này phải nói rằng nếu mà thật sự find out mà họ có lỗi đó, họ có sự gian lận trong đây đó, wow, không tưởng tượng được số tiền phạt sẽ là bao nhiêu, thưa quý vị. Bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay, nói về lượng rác thải càng ngày càng gia tăng theo cái dấu tăng, cái số tăng của dân số. Theo cái ước tính của World Bank thì họ cho biết rằng từ đây cho đến năm 2050, lượng rác thải đó sẽ lên đến hơn 70% đến cái mức bình thường như hiện tại, kính thưa quý vị. Và chúng ta biết rằng rác thải được chất đóng và nó qua với nhiều cái dạng khác nhau, rác thải về nông nghiệp, rồi rác thải về điện tử như là computers rồi vân vân, rồi những rác thải nguy hại nữa, rồi có những rác thải về công nghiệp, chưa kể chất rác thải về y tế, rồi những cái chất thải về CD chúng ta phải bung ra, chẳng hạn như là những cái thùng cắt tông, những cái quần áo, furniture, rồi ly, rồi newspaper, appliance, thế là rồi sơn, rồi ngay cả pin nữa, wow, cả trăm cả ngàn cái loại rác khác nhau, và rác nào cũng hại hết, chứ thưa quý vị. Và mỗi năm như vậy người ta ước tính đó, là cái quốc gia nào là đưa ra cái lượng rác thải nhiều nhất, thì rất may mắn Hoa Kỳ là đứng thứ ba, cái thưa quý vị. Mặc dù Hoa Kỳ cái số dân nó nhiều lắm luôn hơn với hai cái quốc gia mà đứng nhất nhì. Đầu tiên là Canada đứng đầu bảng, mỗi năm như vậy người dân Canada bỏ ra trên 36 tấn rác cho mỗi đầu người. Tức là mỗi đầu người quăng ra 36 tấn rác, và tính ra mỗi năm như vậy là trên 1.325.000 tấn. Với dân số là 36.708.000 dân thôi, thì Canada rất ít dân nha, 36.708.000 dân mà bỏ ra đến trên 132.000 tấn rác. Trong khi đó Bulgaria là đứng thứ nhì, các thưa quý vị, đứng thứ nhì, 26 tấn trên đầu người, tức là rác thải đó. Và hiện tại cái quốc gia này chỉ có 7 triệu dân thôi, 7 triệu dân, và trong khi đó bung ra rác thải cho đến 189 triệu. Wow, cái rác thải Canada là 1.325.000.000, quý vị, xin lại là 1.325.000.000 tấn. Bulgari là 189 triệu tấn, rồi Hoa Kỳ là 26 tấn cho đầu người, và cái population của họ là 325.147.000, và tính ra chỉ có 8.425.000.000 tấn. Wow, con số này cũng dễ sợ thiệt. Hoa Kỳ lại tính số dân thì 325 triệu lần, mà đưa rác thải ra đó là 8.425.000.000 tấn cho mỗi năm. Canada là 1 tỷ và Hoa Kỳ là 8 tỷ, quý vị. Nhưng mà Canada thì tính ra chỉ có khoảng 1/10%. Ê, xin lỗi, đúng rồi, Canada chỉ có 36 triệu dân, trong đó Hoa Kỳ là 325 triệu dân và đến 8 tỷ tấn rác mỗi năm, trên 8 tỷ. Wow, vì thế cho nên cái Hoa Kỳ cũng như là trên toàn thế giới hiện tại thì họ khuyến khích quý vị đó không nên xài những cái bottles và những cái chai nhựa, rồi những cái ống hút cũng vậy nữa. Chúng ta cũng nên hạn chế vì cái đó là nó ảnh hưởng đến môi trường và đặc biệt về biển, cái thưa vị. Trở lại với bà Bảo.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng cho những cái bản tin vào sáng ngày hôm nay, và cũng như là cái bản tin cuối cùng mà anh Tiến Dũng gửi đến cho quý tín giả trong cái chương trình ngày hôm nay, đó là về cái rác thải nhựa. Thì chúng ta thấy là môi trường đang thay đổi rất là nhiều. Nếu chúng ta có thể góp một bàn tay để mà giữ cho cái môi trường này xanh sạch đẹp hơn, thì cái tình trạng biến đổi khí hậu nó sẽ không có nghiêm trọng như bây giờ. Những cái ống hút nhựa, những cái bọc ni lông, rồi những cái đồ bằng nhựa, chai nhựa mà chúng ta sử dụng đó, chúng ta phải biết là nó mất thời gian rất là lâu để mà tiêu hủy. Mà nếu mà chúng ta những cái này nó đi ra ngoài đại dương đó thì nó ảnh hưởng rất là nhiều. Cảm ơn anh Tiến Dũng và chúc anh có một thứ sáu thật là bình an, cũng như là một cuối tuần thật là vui vẻ anh nhé. Chúng ta gặp lại nhau trong chương trình này vào lần sau.
Vâng, cảm ơn ông Bảo, cảm ơn quý vị, và không quên chúc quý vị ngày thứ sáu cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.